kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 17 qua đề tài Hiệp Nhất, nhưng trước hết là ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa.
Thầm Tạ Ơn Chúa. Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thu. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát mướt lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như để đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thu. Khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì kỳ thách thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thu. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ diệu êm.
Một trong những hiểm họa đáng sợ nhất đối với hội thánh là chia rẽ, phân hóa, khởi đầu từ khác ý, bất đồng giữa một hay nhiều thành viên. Ma quỷ biết rất rõ quy luật của thợ đục đá là phải đục vào mạch đá hay vết nứt. Khác ý, bất đồng là những vết nứt trong vầng đá lớn là hội thánh. Hội thánh là một kết hợp của nhiều tội nhân được cứu, cho nên cũng là kết hợp của nhiều cá tính khác nhau. Những cá tính này có thể bổ sung cho nhau, nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây chia rẽ, và ma quỷ cũng biết rất rõ điều này, cho nên sẽ tận dụng mọi cơ hội để khai thác triệt để những khác biệt cá tính này để xeo nảy và làm suy yếu hội thánh, và làm cho mất sự hiệp nhất trong hội thánh. Sự hiệp nhất của cơ đốc nhân là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chúa Cứu Thế, cho nên trong lời cầu nguyện tha thiết được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17, Chúa Giê-xu nhiều lần đề cập đến sự hiệp một, thiết yếu, quan trọng như sự hiệp một giữa cha và con. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng cha, lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Đó là câu 11. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Đó là câu 21 đến câu 23. Về sau, sứ đồ Phao-lô bước vào kinh nghiệm gây dựng hội thánh. Ông khám phá ra rằng một trong những căn bệnh trầm kha khiến cho hội thánh trì trệ còi cọc ở trong tình trạng ấu trĩ và chậm lớn là tình trạng thiếu hiệp nhất. Tín hữu chia rẽ bè đảng khiến cho ông phải của trách. Hỡi anh em, về phần tôi không có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như các trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em không phải là có tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy y theo Chúa đã ban cho mọi người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 5. Như vậy, tranh cạnh, chia rẽ, bè đảng là dấu hiệu của tình trạng chưa trưởng thành thuộc linh. Hội thánh có nhiều tín hữu chưa trưởng thành, thường gặp nan đề này, dù có thể đó là một hội thánh lớn. Cô-rinh-tô là một hội thánh lớn, đông tín hữu, các tín hữu có nhiều ân tứ hơn hết. Tuy nhiên, đây cũng là hội thánh nhiều nan đề hơn hết. Chúa Giê-xu không chỉ cầu nguyện cho tinh thần hiệp nhất của các môn đệ, nhưng Ngài còn định tâm dạy họ bài học quan trọng nhất là bí quyết giải trừ tình trạng bè đảng, đem lại sự hiệp nhất trong cộng đồng hội thánh. Biểu tượng sứ đồ Phao-lô sử dụng để chỉ hội thánh là thân thể. Thân thể với nhiều chi thể khác nhau là điều tự nhiên, cho nên những khác biệt giữa các thành viên trong hội thánh là điều đầu tiên chúng ta cần ý thức và chấp nhận. Các chi thể khác nhau với những chức năng khác nhau nhưng cùng chung mục đích là giúp người thực hiện điều muốn làm. chức năng khác nhau, khả năng khác nhau, sức vóc khác nhau, nhưng cùng một ý là góp phần giúp người thực hiện ý định muốn làm. Hội thánh cần vận hành như một thân thể, đúng hơn như một người. Trong thực tế, khác biệt giữa hội thánh và thân thể là gì? Các chi thể gắn liền trong thân và tuyệt đối tùng phục sự điều khiển của đầu. Các thành viên trong hội thánh cũng cần gắn bó chặt chẽ với thân là hội thánh và tuyệt đối tùng phục Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Để cho các sinh hoạt chung trong bất cứ cộng đồng nào lớn hoặc nhỏ được hài hòa, chúng ta luôn luôn cần có những con người thật sự hạ mình, đến độ quên mình và sẵn sàng phục vụ. Ai cũng thấy dễ đến gần người khiêm nhu, ai cũng dành cảm tình tốt nhất cho những người sẵn lòng phục vụ. Bài học Cơ Đốc Nhân hôm nay cần học là tinh thần khiêm nhu và phục vụ. Đây cũng là bài học Chúa Giê-xu dạy các môn đệ trước khi Chúa chịu khổ nạn, là bài học được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 13. Chưa nói đến nội dung, chỉ cần xem thời điểm Chúa chọn để dạy và cách Chúa dạy, chúng ta có thể thấy tính chất quan trọng của bài học này. Đây là bài học mà nếu Chúa không truyền đạt tới nơi, các môn đệ không học được tới chốn, thì chức vụ đào tạo môn đệ của Chúa sẽ thất bại và các môn đệ cũng sẽ thất bại trong việc xây dựng và mở rộng nước trời trên đất. Có thể nói, những điều được Luca ghi nhận trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47 một phần thể hiện kết quả bài học này. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Nhìn vào hội thánh ngày nay, đôi khi chúng ta thấy có nhiều điểm không giống, không có trong hội thánh đầu tiên, nhưng lại khá phổ biến. Bất đồng ý kiến, bất mãn, buồn giận, rút lui, bỏ nhóm, bỏ sinh hoạt và những hiện tượng tiêu cực khác từng hồi từng lúc xảy ra. Tình trạng này gây tổn hại không ít cho danh Chúa, cho hội thánh và cho cá nhân tín hữu nữa. Bài học Chúa dạy trong Giăng chương 13 là một giải pháp hữu hiệu phát triển tình thương chân thật và sự hiệp một trong cộng đồng dân Chúa. Giăng kỹ thuật bài học này như sau. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian để trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: "Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết." Phi-e-rơ thưa rằng: "Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi không có phần chi với ta hết." Simon Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài, tại thế cho nên Ngài nói rằng, các ngươi chưa phải hết thảy đều được tinh sạch." Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn và phán rằng: "Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi không? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng không lớn hơn kẻ sai mình. ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13 câu 1 đến câu 17. Trước hết chúng ta nói đến vấn đề ưu tiên. Giăng cho thấy thời gian rất cấp bách, đã đến lúc Chúa Giê-xu phải rời xa môn đệ trở về cùng cha. Có nhiều điều cần làm, nhưng Chúa chỉ có đủ thì giờ làm điều cần thiết nhất, quan trọng nhất mà thôi. Thiếu thì giờ không phải vì Chúa thiếu tiên liệu, nhưng vì các môn đệ chưa sẵn sàng học cho đến thời điểm này. Đối với chúng ta, thời gian cũng cấp bách như vậy. Chúng ta không thể ôm đồm, không thể làm tất cả những điều mình muốn, mà chỉ còn đủ thì giờ làm những điều cần thiết. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Đó là Roma chương 13 câu 12. Chúng ta cần chú tâm và dành ưu tiên cho những việc có giá trị vĩnh cửu, thay vì những chuyện vụn vặt. Nếu mọi người đều có tinh thần này, nghĩa là cùng quan tâm đến việc lớn là sự cứu rỗi của những người đang hư vong và quan tâm đến cõi vĩnh hằng, thì hầu như những khác biệt vụn vặt khác sẽ bị vùi lấp và san bằng. Điểm thứ hai, cần phải có động cơ đúng. Động cơ Chúa dạy bài học khiêm nhu phục vụ là tình yêu sâu đậm với các môn đệ. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Thật ra Chúa sẽ không thể dạy bài học này nếu không được thôi thúc bằng một tình yêu kỳ diệu. Chúng ta có thể nói gì về tình yêu này? Về phần Chúa, Ngài sẵn sàng ra đi, sẵn sàng lên thập hình, nhưng họ còn ở lại, họ cần được trang bị để có thể sống với nhau, gắn bó với nhau để tồn tại và để tiếp nối sứ mạng của Ngài trên trần gian. Ngài yêu họ bằng tình yêu sâu đậm và khôn ngoan, tình yêu lo toan bảo bọc cho họ trong khi Ngài ra đi. Giăng diễn tả tình yêu của Chúa Giê-xu với các môn đệ cụ thể hơn trong những chương sau, là từ chương 14 đến chương 17. Chúng ta chỉ cần trích dẫn một số câu tiêu biểu Chúa nói với các môn đệ. Giăng chương 14 câu 1 câu 2: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, để ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng chương 14 câu 15 đến câu 18, Chúa nói rằng: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27 ghi lời Chúa phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, không phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12 đến câu 14 ghi: Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Còn Phúc Âm Giăng chương 17 câu 11 ghi: Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng cha. Lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Động cơ phục vụ Chúa dạy phải là tình yêu thì mới có thể đem lại sự gắn bó cần thiết trong cộng đồng dân Chúa. Bất cứ động cơ nào khác trong sự phục vụ thì không thể đem lại sự gắn bó lâu dài. Điểm thứ ba, quyết định hành động. Đương bữa tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot con trai Simon. Đức Chúa Giê-xu biết rằng cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn đã vấn mà lau chân cho. Đây là thời điểm để Chúa hành động. Satan đã đi trước một nước cờ, đã chiếm hữu được Giuđa, mưu phản đã hoạch định xong, Chúa Giêsu phải hành động cấp tốc dù đang bữa tối. Có thể đây chính là bữa ăn lễ vượt qua. Tuy nhiên, đương bữa ăn chính của kỳ lễ trọng thể này, Chúa Giêsu đã có những hành động bất thường khiến cho tất cả các môn đệ kinh ngạc cùng cực. Nhưng cũng vì thế, Chúa đã thu hút được tất cả sức chú ý của họ. Chúa đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, vấn khăn ngang lưng, lấy chậu đổ nước vào và rửa chân cho môn đồ. Các môn đồ của Chúa sẽ không bao giờ có thể quên hình ảnh này của Thầy, dù bây giờ họ chưa hiểu tại sao Chúa lại rửa chân cho họ. Người bộc trực hơn hết trong đám họ là Phi-e-rơ đã có phản ứng dứt khoát khi Chúa đến để rửa chân cho ông. Phi-e-rơ phản đối bảo rằng ông không bao giờ để cho Chúa rửa chân. Tất cả mọi người đều có thể hiểu tại sao. Không một học trò nào dám để cho Thầy phục vụ mình, nhất là lại làm công việc của một tôi tớ. Những câu trao đổi của Chúa với Phi-e-rơ khiến cho ông thay đổi ý kiến. Khi Chúa bảo rằng nếu Phi-e-rơ không để Chúa rửa chân thì ông không có phần gì với Chúa hết. Hay nói cách khác, liên hệ bị cắt đứt. Bài học Chúa dạy rất chính xác rõ ràng. Phục vụ lẫn nhau trong tình thương với lòng khiêm nhu là sợi dây kỳ diệu nối kết mọi người. Chúa muốn tất cả các môn đệ học được bài học này, để rồi khi Chúa được đem đi khỏi họ, họ vẫn có thể nối kết, gắn bó với nhau. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn và phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi không? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng không lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13 câu 12 đến câu 17. Có lẽ chúng ta không cần phải giải thích thêm, Chúa đã dùng chính Ngài làm gương cho các môn đồ. Chúa biết với họ, điều này rất khó, dù chỉ là giữa môn đồ với nhau. Chúa đã từng thấy họ tranh giành cãi cọ hơn thua, xem ai đứng đầu trong vòng các sứ đồ. Đây là sự thường tình, vì trong hội thánh Chúa ngày nay cũng như vậy. Chúng ta hơn thua nhau từng miếng, bắt bẻ nhau từng chút, ai cũng cho ý kiến mình là đúng, không ai chịu nhường ai. Mác ghi lại một trường hợp rất xấu hổ của các môn đồ Chúa Giêsu trong Phúc Âm Mác chương 9 câu 33. Đến thành Ca-bê-nam đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Vì tính khí trên của các môn đồ, Chúa đã phải dạy họ bài học này. Nếu họ không học được, thì sau khi Chúa về trời, tình trạng chia rẽ, phân hóa không thể tránh được. Nhưng lịch sử hội thánh đầu tiên cho thấy các môn đệ đã thực sự học được bài học Chúa dạy về tinh thần khiêm nhu và hạ mình mà phục vụ lẫn nhau, cho nên cả hội thánh đã được phước lớn. Chúa không chỉ dạy bài học khiêm nhu hạ mình phục vụ, nhưng chính Ngài đã thể hiện tâm tình đó mà sứ đồ Phao-lô đã viết như sau trong thư Philip chương 3 câu 5 đến câu 7. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Là môn đệ Chúa, chúng ta phải theo Ngài trong con đường khiêm nhu hạ mình như thế. Chúng ta sẽ đến với nhau với tấm lòng khiêm nhu đó, mà kết quả chắc chắn là sự hiệp một. Phúc Âm Ma-thiêu chương 11 câu 28 đến câu 30 ghi lại lời Chúa cũng kêu gọi con người đến với tấm lòng nhu mì khiêm nhường của Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đến được với Chúa, chúng ta cũng sẽ đến được với nhau trong tinh thần hiệp một.
Như bầy chiên giờ vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bóng ấm chiên hiền trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.